như thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 298 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Gương lành thánh của Thánh Elizabeth. Phần chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Nguyễn Hữu Kỳ đến từ Việt Nam. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu. Các con hãy luôn luôn ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ. Luôn luôn. Khi đó chính mẹ sẽ làm mọi sự trong các con. Các con đừng bao giờ nhìn vào mình. Hãy khiêm nhượng và hiền lành chấp nhận sự nhỏ bé của mình. Các con hãy thưa với Chúa. Con là con trẻ bé mọn nhất của Chúa. Con biết con nghèo khó và con cảm tạ Chúa. Rồi các con hãy yêu mến. Các con có thể yêu mến hơn nữa, nếu quả thực, các con là những người nhỏ bé nhất.
Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị một gương lành thánh. Với tựa đề Gương lành của Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, do Cố Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ viết. Và Kim Hà tóm lược, có phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Lời nói đầu, có nhiều người nhờ đọc tác phẩm của Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh, mà trở nên tu sĩ và nên thánh. Đó là điển hình trường hợp của Thánh nữ Edith Stein, có tên dòng là Thánh Teresa Benedicta, và Á Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Cả hai vị thánh nữ này đều vào tu dòng Camelo và nên thánh. Vì thế chúng tôi đề nghị quý vị và các bạn hãy tìm đọc tác phẩm Teresa Avila, Tiểu sử tự thuật của Thánh Teresa Avila. Sách này đã được dịch sang Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin được tóm lược về tiểu sử cuộc đời của Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Trích trong tác phẩm Chân dung chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi, vị thánh của thời đại, do Cố Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ biên soạn. Chị Thánh Elizabeth sinh ngày 18 tháng 7 năm 1800 ở thành Bourges, nước Pháp. Cha là một vị sĩ quan và chết sớm, vào lúc Elizabeth mới có 7 tuổi. Khi được 14 tuổi, chị Elizabeth kể rằng, tôi đang cầm trí tạ ơn Chúa, tự nhiên một sức gì linh thiêng thúc đẩy bên trong, muốn được Chúa là bạn trăm năm, và không ngần ngại, tôi đã âm thầm cam kết với Ngài lời khấn hứa đồng trinh và muốn thuộc về Chúa hoàn toàn.
Một lần khác, sau khi rước lễ, chị viết, tự nhiên hai tiếng dòng kín xuất hiện trong trí khôn, và từ đó, tôi chỉ mơ ước sớm được chôn mình đằng sau tấm màn đen che phủ cửa song sắt. Nhưng mẹ của cô chỉ muốn con gái ăn diện và tham dự các sinh hoạt xã hội và tiệc tùng. Mãi đến năm chị được 19 tuổi, chị mới được mẹ cho phép vào dòng tu kín. Chị viết về cho mẹ như sau. Ước chi mẹ có thể đọc được trong linh hồn con và có thể thấy được nguồn hạnh phúc giờ này con cảm nghiệm trong dòng kín. Nói làm sao được sự ưu ái người đã dành cho đứa con hèn mọn này. Nếu mẹ có thể chứng kiến từng giây phút tất cả sự kiện này, chắc là mẹ sẽ phải vui mừng vì nhận thấy con cần phải có sự ưng thuận của mẹ để mới có thể vào được góc thiên đàng này. Một lần nữa, con cảm ơn mẹ vì đã can đảm đọc lời phi áp. Xin vâng đó, và xin mẹ xác tín rằng Chúa thương mẹ thật nhiều.
Khi viết cho những người thân yêu, chị nói, đời sống vòng kín hạnh phúc làm sao, là một xứ sở tuyệt hảo trên trần gian, và tôi có thể cam kết là tôi hân hoan như cá ở trong nước vậy. Trước kia, tôi rất thích đồi núi, vì đồi núi đều nói về người. Nhưng hiện nay, nhãn giới của dòng kín còn đẹp đẽ hơn nhiều, vì có đấng vô biên. Trong Thiên Chúa, tôi tìm thấy tất cả mọi thung lũng, mọi mặt hồ, mọi cảnh vật. Ngoài thiên đàng ra, tôi không tìm thấy nơi nào sung sướng hơn dòng kín.
Elizabeth còn tả về gian phòng nhỏ bé của mình, là một nhà nguyện thân mật. Tất cả dành cho một mình người và tôi, đời sống trong bốn bức tường này, dưới tia nhìn của Thầy Chí Thánh và trong tư thế ngồi kề bên người, biết là đẹp đẽ chừng nào. Gian phòng chất đầy không khí màu nhiệm, thanh vắng, trên bức tường treo một cây thánh giá bằng gỗ đen, nhưng không có ảnh Chúa Kitô. Đây là cây thánh giá của tôi. Trên thập giá này, tôi phải tận hiến mình làm của lễ hy sinh trong mọi giây phút để được nên giống bạn trăm năm đã một lần tử nạn trên thập giá. Trong tập nhật ký, chị Elizabeth thân thưa với Chúa. Con tính từng ngày một, những ngày còn xa cái giờ tươi đẹp, lúc mà được diễm phúc tuyên xưng ba lời khấn. Con sẽ thuộc về Chúa hoàn toàn. Con sẽ thành bạn trăm năm của Chúa. Một nữ tu dòng kín hèn mọn khó nghèo sẽ được đóng đinh vào hình ảnh Chúa. Lạy Chúa, vua của lòng con, xin nâng đỡ con trên đường thánh giá mà con đã tự chọn để hợp tác với Chúa. Xin cho con chịu khổ thật nhiều, cho hồn con thoát ly khỏi mọi dính bén và tạo dựng nó thành nơi an tọa, thoải mái, lòng Chúa.
Gần lễ phục sinh, vào mùa xuân năm 1905, chị Elizabeth được nghe một nữ tu cao niên tâm sự. Thánh Phaolô nói một câu tuyệt tác. Chúa dựng nên chúng ta để ca ngợi sự vinh quang của Ngài. Trong bản nguyên văn là, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Chúa Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 và câu 12. Từ đó một biến chuyển mới xảy đến trong linh hồn Elizabeth, nghĩa là từ khi Elizabeth tự cảm thấy sức lực trong mình dần dần suy giảm, chị bị cơn bệnh Addison. Cơn bệnh này làm suy nhược những hạch trong thận, có nhiệm vụ kích thích hệ thống thần kinh. người bệnh thường bị sạm nước da. Bệnh bắt đầu hoành hành và lan rộng mau lẹ trong vòng 9 tháng trời. Vào dịp lễ lá năm 1905, chị Elizabeth đã được Chúa quan phòng cho tìm ra sức lực siêu nhiên để có khả năng thánh hóa của lễ toàn thiêu. Chị Elizabeth tự hiến mình làm bài nhạc ca ngợi tình thương vô biên của Chúa. Tất cả ba ngôi Thiên Chúa đã tới chiếm đoạt hoàn toàn thân xác và tâm hồn chị nữ tu, bạn trăm năm của Ngài. Chiếc giường của Elizabeth nằm từ đó đã trở thành bàn thờ để liên tục tận hiến với Chúa Kitô.
Có lần chị Elizabeth bày tỏ, lạy Chúa tình yêu, xin hãy làm tiêu tan, chiếm đoạt tất cả thân xác con đây, hầu làm sáng danh Chúa. Chớ gì thân xác này được tiêu tan như bồn nước bốc lên, rồi nhỏ xuống từng giọt cho giáo hội của Chúa. Ngày 9 tháng 11 năm 1906, chị Elizabeth nhắm mắt lìa đời. Tôi đi về nguồn sáng, về tình yêu, về sự sống. Lúc ấy, chị chỉ mới có 26 tuổi đời. Dù học lực Elizabeth không bao nhiêu, nhưng người ta tìm thấy nơi phòng chị gồm một tập nhật ký, 4 tập đề tài tu đức, 17 bút ký cá nhân, 124 bài thơ và 346 lá thư gửi cho các mẹ bề trên, cha mẹ, gia đình và bạn bè. Những tài liệu trên đây, nhất là tập nhật ký, vừa ra ánh sáng là chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng 3-4 tháng, đã được phổ biến mau chóng. Từ năm 1910 đến 1956, đã tái bản 16 lần mà vẫn chưa đủ thỏa mãn sự đòi hỏi từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh hưởng của chị vượt xa ra ngoài những hàng rào kín cổng cao tường. Cuốn học thuyết thiêng liêng của chị Elizabeth, Chúa Ba Ngôi, được tái bản 13 lần, đã rơi vào tay cả từng ngàn, từng vạn binh sĩ nằm ở tiền tuyến trong trận Thế chiến đệ nhị, từ năm 1939 đến năm 1945 vừa qua, là một trong những bằng chứng cụ thể hết sức hùng hồn, nói lên sự thật. Đức tin quần chúng đâu có thể dập tắt dễ dàng một sớm một chiều. Chị Elizabeth được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong Á Thánh ngày 25 tháng 11 năm 1984, cùng là ngày Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu Vua.
Dạ, hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Nguyễn Hữu Kỳ từ giáo phận Mỹ Tho, cha qua Hoa Kỳ, và chúng tôi được phỏng vấn cha để cha có thể nói về tất cả những sự khó khăn hoặc là những nhu cầu mà giáo xứ của cha đang cần. Con xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Kỳ và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào chị Kim Hà, kính chào quý vị thính giả của Giờ Mẹ. Tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Kỳ. Tôi đến Việt Nam. Tôi từ Việt Nam đến. Tôi từ Việt Nam đến Hoa Kỳ để tham dự đại hội ở Missouri, đại hội Thánh Mẫu. Nhân dịp này tôi có dịp được gặp chị Kim Hà, phụ trách Giờ của Mẹ. Tôi xin chia sẻ với quý vị một đôi nét về giáo xứ Mỹ Điền của chúng tôi. Giáo xứ Mỹ Điền tọa lạc trên cái cù lao tên là Long Hữu, thuộc về tỉnh Long An, huyện Cần Đước, nằm ở cách thành phố Sài Gòn 50 km về hướng đông nam. Giáo xứ Mỹ Điền, người dân ở đây sống bằng nghề trồng lúa nước. Trước đây vẫn có thể sinh sống được, mặc dù năng suất nó có thấp nhưng mà vẫn còn sống được. Nhưng từ khi chính quyền đắp đập ngăn mặn, dự định là phát triển nuôi tôm, thì đất ở trong đập nó đã bị nhiễm phèn rất nặng, cho nên không thể nào sản xuất được. Chính vì vậy mà người dân phải đi tha phương cầu thực, đi làm thuê làm mướn ở thành phố Sài Gòn hoặc là đến Đồng Tháp 10 để cắt lúa, để gặt lúa thuê để về kiếm cái ăn. Tuy nhiên người dân Mỹ Điền sống rất đạo đức, luôn luôn yêu mến Chúa, yêu mến mẹ Maria cách đặc biệt. Và nhờ ơn của mẹ Maria, cầu bầu với Chúa Mỹ Điền có được một phép lạ hết sức rõ ràng. Tôi xin chia sẻ với quý vị thính giả. Thật ra tôi không muốn loan báo những cái điều này, bởi vì làm dường như là mình khoe khoang về cái ân lành mình đã được. Nhưng mà có lẽ mẹ Maria mong muốn quý thính giả cùng nghe về phép lạ, về ơn của mẹ, để mọi người cùng cảm tạ mẹ và cùng mẹ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân. Giáo sư Mỹ Điền, trước đây khi chưa có đắp đập ngăn mặn thì người ta còn có thể dùng những cái ao, cái đầm để người ta chứa nước mưa, mùa khô người ta có xài được. Nhưng mà từ sau khi đắp đập năm 1984 thì đất nhiễm phèn, cho nên tất cả những cái giếng, những cái ao không thể chứa trữ nước mưa được, mà nước ngầm thì tìm không có. Nhà nước, chính quyền đã bỏ ra tiền tỷ nhưng mà vẫn không thể nào làm được một cái mạch nước ngầm, tìm được một cái giếng nước ngầm để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Cái giá thành của nước ở người dân ở đây xài so với thành phố Sài Gòn là nó mắc gần 20 lần. Chính vì vậy mà người dân đã nghèo, lại càng nghèo thêm vì không có nước xài. Khi tôi được Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc đặt tôi làm chính sứ tại giáo xứ Mỹ Điền thì việc đầu tiên tôi thấy đó là cái nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt cho người dân. Thế nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi không thể nào làm gì được ngoài việc là cầu xin. Và tôi kêu gọi mọi người trong giáo xứ cầu nguyện với mẹ Maria, xin mẹ trợ giúp. Và sau đó tôi xin được của cha Trịnh Tuấn Hoàng ở Hồ Francisco của nước Hoa Kỳ trợ giúp cho 2,000 đô la. Và chúng tôi xin phép để khoan cái giếng tìm mạch nước ngầm để phục vụ giúp cho người dân nghèo. Khi đến xin phép ở chính quyền thì chính quyền đã chia sẻ, đã nói thôi linh mục cứ nghỉ đi, dùng tiền đó để đổ hồ cho dân xài quý hơn, bởi vì chúng tôi đã đổ ra tiền tỷ rồi mà chúng tôi vẫn không tìm được mạch nước ngầm, ở đây không có, linh mục về đi. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi vẫn tin tưởng lời cầu bầu của mẹ Maria, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, cho nên tôi quyết định cứ làm theo ý của Chúa, cứ làm rồi để Chúa sẽ làm, mình chỉ là dụng cụ, còn tất cả mọi sự là do Chúa. Sau đó tôi bắt đầu khoan giếng và đến vào khoảng giữa tháng 4 năm 2004 thì cái giếng đã được khoan xong. Cái giếng khoan sâu 315 mét, và một điều lạ lùng, hết sức lạ lùng, đó là cái giếng nước ngọt, ngon, tốt, lành, đàng hoàng, đến độ là khi chính quyền địa phương biết được đã gọi điện thoại vào nhà thờ để chúc mừng. Chỉ có Đức Chúa của các ông mới có thể làm được việc đó, còn chúng tôi không thể làm được. Kính thưa quý khán giả, giờ của mẹ, quả thật đây là một phép lạ hết sức rõ ràng, hết sức cụ thể mà người dân Duy Giới Xuân Mỹ Điền chúng tôi cách riêng, và chắc có lẽ khi ai nghe cũng cảm nhận được cái hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho người dân nghèo Giới Xuân Mỹ Điền chúng tôi qua tay của mẹ Maria. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị để xin quý vị tiếp lời cầu nguyện cảm tạ Chúa vì những hồng ân của Chúa ban tặng cho dân nghèo giáo xứ Mỹ Điền của chúng tôi. Hiện tại giáo xứ Mỹ Điền của chúng tôi còn rất nghèo. Chúng ta mặc dù đã có cái giếng nhưng mà cái đường ống nước dẫn đi từ giếng đến nhà bà con chưa thể thực hiện được, bởi vì người dân hiện tại ở Cù Lao Long Hụ là hơn 25.000 người mà ở trên địa bàn là 30.000 km², cho nên chúng tôi không thể nào có thể phục vụ một cách chu đáo được nếu không có sự trợ giúp của quý ân nhân. Chương trình của chúng tôi đang mong muốn, chúng tôi chỉ mong muốn được làm phục vụ được một phần nào đó cho người nghèo. Đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn, và đặc biệt hơn nữa là học sinh ở đây đường xá xa xôi, gia đình khó khăn cho nên các em thất học rất nhiều. Chúng tôi cũng muốn quý vị nếu có thể được thì hỗ trợ cho các em thiếu nhi nhà nghèo được một chút ít để các em có thể đến trường, để có thể tiếp nhận một số kiến thức để phục vụ cho đời sống các em. Xin cảm ơn quý thính giả.
Thưa cha, con xin hỏi cụ thể. Ở bên Mỹ này thì thường thường hay nói là cụ thể. Cụ thể là bây giờ nếu mà chúng con muốn giúp các cháu nhỏ đó thì tiêu chuẩn như thế nào một năm, bao nhiêu đô la thì giúp được bọn em? Cha có thể nói những con số cụ thể được không ạ?
Theo con số cụ thể bằng cái số tiền Việt Nam đó thì có thể ta nói được, nhưng mà không biết tính bằng tiền Mỹ thì thôi nhờ quý chị. Tiền Việt Nam thì mỗi một năm như vậy có thể giúp các em 1 triệu, thì các em có thể hoàn tất cái việc mà tập vở rồi đóng học phí cho nhà trường. Còn nếu mà còn tùy, nếu mà cái lòng hảo tâm nhiều hơn thì các em có thể mua sửa được xe đạp hay là may thêm quần áo để các em đi, thì cái đó còn tùy. Còn cái nhu cầu mà để có thể hoàn tất việc học, tiền trường, tiền sách vở thì khoảng 1 triệu là đủ.
1 triệu một năm á?
Vâng, 1 triệu một năm.
Thưa cha, như vậy là một phép lạ cho ban nhân cha là đào được một cái giếng có nước ngọt. Vậy thì như vậy giáo xứ của cha có còn cần thêm những cái giếng khác tương tự như vậy không?
Thật sự cái giếng khác cho đến bây giờ, khi mà chính quyền thấy ở giáo xứ Mỹ Điền làm được một cái giếng như vậy thì chính quyền đã bỏ tiền ra để làm tiếp tục những cái giếng khác, nhưng mà không thành công, vẫn không thành công cho đến hiện tại bây giờ. Cho nên bây giờ chỉ còn mỗi một điều là có thể phục vụ được cho người dân, đó là kéo cái đường ống đến, rồi mình tìm những cái chỗ thuận tiện để mình làm những cái trạm trung chuyển để giúp cho người dân thì kết quả hơn. Còn nếu mà khoan những giếng khác thì không dám chắc. Mà hiện tại nhà nước, chính quyền đã làm liên tiếp 2 cái giếng gần đó nhưng mà vẫn thất bại.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, cha ở Hoa Kỳ là bao giờ cha trở lại Việt Nam?
Chắc có lẽ là khoảng nửa cuối tháng 8 sẽ lên đường về Việt Nam.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có số phone và địa chỉ của cha Kỳ, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và quý vị có thể trực tiếp giúp đỡ cho giáo xứ của cha Kỳ. Thay mặt cho quý thính giả của Giờ Của Mẹ, con xin cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Kỳ và xin Chúa chúc lành cho cha.
Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn chị Kim Hà.
Thưa quý thính giả, đây là số cell phone, tức là điện thoại di động của cha Nguyễn Hữu Kỳ tại California. 714-417-8418, 417-8418. Quý vị có thể liên lạc bằng số này với ngài cho đến cuối tháng 8 năm 2007. Còn nếu quý vị cần đến số nhà cũng như là số điện thoại ở Việt Nam, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ. 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Ông Dược Ngô và nhà hàng Vân, 714-531-6858, 531-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ cầu bình an cho quý ân nhân và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 57 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của bà Mai Nguyễn 50 đô cho đồng bào bên quê nhà. Như vậy quỹ còn lại là 107 đô. Xin cảm ơn quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một gương lành thánh với tựa đề Bà Mẹ Hiền Chết Cho Con Được Sống. Sẽ do phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tomasella Manferrari là một nữ nha sĩ 39 tuổi, con gái duy nhất của một gia đình khá giả tại miền Reggio Emilia, Bắc Italia. Nàng tốt nghiệp nha khoa hồi năm 1985 với điểm tối ưu, và sau 2 năm tu nghiệp về làm việc tại Trung tâm Nhi đồng thành phố. Bà cũng có phòng mạch riêng. Tomasella rất yêu nghề và yêu đời, và không chút bận tâm vì chưa gặp được bạn đời. Năm 1995, sự tình cờ đưa nàng gặp gỡ với Gianni Bianchini, một kiến trúc sư đảm nhận việc trùng tu căn nhà của Tomasella. Hai người tiến tới hôn nhân, sau đó ít lâu và hạnh phúc ngự trị tràn đầy trong gia đình mới này. Hai vợ chồng cư ngụ trong căn nhà dưới của cha mẹ Tomasella. Đầu năm 1998, Tomasella vui mừng khôn tả khi được biết là có thai đứa con đầu lòng. Vì là con một nên nàng rất mong muốn có đàn con đông đảo. Mặt khác, Tomasella có cha mẹ ở ngay lầu trên nên mọi vấn đề trông gửi con cái về sau này không hề làm cho đôi vợ chồng trẻ này phải bận tâm.
Nhưng những tháng đầu tiên mang thai đã làm cho Tomasella mệt mỏi lạ thường. Linh tính của một bác sĩ báo trước cho nàng biết điều chẳng lành. Quả thật, các cuộc thử nghiệm sau đó cho biết là Tomasella mắc phải chứng bệnh ung thư dưới hình thức hiểm nghèo và độc hại nhất. Một hình thức thường xuất hiện nơi những người trên 50 tuổi tại các nước Á Châu xa xôi. Để mong chữa trị và ngăn chặn căn bệnh này, Tomasella phải chạy chữa bằng những phương thức trị liệu mạnh mẽ và có thể gây nguy hại cho bào thai đang mang trong lòng. Trước và sau khi biết rõ kết quả các cuộc thử nghiệm, Tomasella đã cương quyết khẳng định trước mặt chồng và cha mẹ cùng các bác sĩ là muốn bảo vệ sự sống trong cung lòng mình và sẵn sàng từ chối mọi cách thức điều trị có thể cứu sống mạng mình, nhưng đe dọa bào thai mỏng manh, trứng nước của giọt máu trong bụng. Bằng mọi cách, Tomasella yêu cầu các bác sĩ bảo vệ sự sống đang vươn lên, cho dù điều này có nghĩa là dẫn mình đến cái chết cầm chắc trong tay. Bà mẹ trẻ cương quyết nói với các bác sĩ: "Tôi mang thai đã đến tuần thứ 32 rồi và tôi muốn được làm mẹ."
Tháng 10 năm 1998, Tomasella sinh hạ một bé gái. Lần đầu tiên siết chặt đứa con bé bỏng trên tay, Tomasella vừa nghẹn ngào, vừa hãnh diện vì con đẹp như thiên thần. Nghẹn ngào vì không biết có được nhìn con khôn lớn và dìu con những bước chập chững vào đời hay không. Đứa con vừa chào đời như đã mang lại nguồn sinh lực mới cho Tomasella. Theo quyết định của các bác sĩ điều trị, Tomasella khởi đầu những phương thức trị liệu hóa học rất mạnh và một thời gian sau cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Nhưng thật đáng buồn, Tomasella chỉ khỏe hơn được vài tháng, rồi cơn bệnh lại lan nhanh. Khi nhìn con thơ ngây nở nụ cười đầu tiên, bà mẹ trẻ đau xót than thở: "Mẹ mong biết mấy được đưa con đi dạo mát khi chiều xuống, được thì thầm kể chuyện cổ tích đưa con vào giấc ngủ hồn nhiên mỗi tối, như tất cả các bà mẹ khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ mẹ được hưởng niềm vui đó, con ơi."
Tomasella tiếp tục chiến đấu với cơn bệnh ung thư nan y vì tình yêu đứa con bé bỏng với đôi mắt to tròn đen láy. Nhưng rồi cơn bệnh tàn nhẫn tiếp tục lấn át sức khỏe của bà mẹ trẻ ngày càng kiệt quệ. Nhưng cơn mệt mỏi làm tay chân bà rời rã, không bồng bế nổi đứa con yêu. Đêm thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 1999, Tomasella nhắm mắt đầu hàng cơn bệnh, bỏ lại đứa con bé bỏng mới 8 tháng. Người mẹ can đảm này đã cương quyết chọn sự sống cho đứa con yêu, mặc dù phải hy sinh chính mạng sống của mình. Cũng như thánh nữ Gianna Beretta Mola, một nữ bác sĩ nhi đồng, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước hồi tháng 4 năm 1994 và phong hiền thánh ngày 16 tháng 5 năm 2004 với lễ kính ngày 28 tháng 4 hàng năm. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.